Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Nghĩa Cuốn 3 Phần 10 Trang Nghiêm Tịnh Độ. Tiếp theo, vì câu ưng sanh thanh tịnh tâm là lời nêu lên, hai câu bất ưng là phương pháp tu hành, câu ưng vô sở trụ là công hiệu của tu hành. Phải giải thích nhiều cách như thế, ngõ hầu nghĩa kinh mới được rõ ràng rộng rãi, tròn vẹn đầy đủ, nhưng cũng chẳng qua như một giọt nước trong biển cả mà thôi. Trên đây là theo văn để giải nghĩa. Ở trên theo văn giải nghĩa đã xong, sao gọi là chỗ tổng kết của các thuyết ở trên? Hãy theo từng lớp nói ngược lại mà lên, thì khoa trước chẳng nói tắc phi thị danh ư? Cái sở dĩ nhiên của bốn chữ này, khoa trước nguyên chưa giảng rõ ràng, nên nay thừa tiếp ý này mà mở ra cho rõ. Thế thì hai chữ như thị có thể nói là thừa tiếp ngay tắc phi thị danh mà tới. Có nghĩa là kẻ phát đại đạo tâm trang nghiêm Phật độ phải quán chiếu nghĩa lý chữ tắc phi thị danh, sanh tâm thanh tịnh. Vì câu tắc phi là nói rõ ưng vô sở trụ. Tại sao? Vì tánh vốn không có tướng, kẻ trang nghiêm tâm nó phải ở lục trần các tướng không trụ một cái nào, nên nói tắc phi. Biết được tắc phi thì tâm thanh tịnh, chỗ gọi là muốn tịnh Phật độ phải tịnh tâm mình là vậy. Câu thị danh là nói rõ ưng sanh kỳ tâm. Vì sao? Vì chỉ phải tâm chẳng trụ tướng mà chẳng phải là đoạn diệt tướng, nên nói là thị danh. Thị danh là danh chánh ngôn thuận, chẳng thể phế bỏ sự việc của nó đi. Phải biết sự tướng của trang nghiêm chẳng thể đoạn diệt, tức là tâm trang nghiêm ban đầu chưa từng ngừng nghỉ. Tâm chưa từng ngừng nghỉ ấy là sanh kỳ tâm. Tóm lại, trang nghiêm mà tâm chẳng trụ tướng thì lúc phừng lên trang nghiêm mà trong tâm lại vắng vắng lặng lặng, chẳng nhiễm một chút bụi. Tuy nó sanh tâm, thực ra thì sanh mà vô sanh, nhất tâm thanh tịnh, nên nói ưng như thị sanh thanh tịnh tâm. Tâm tịnh, độ tịnh ấy là tùy tâm mình tịnh, tức là Phật độ tịnh. Bồ Tát trang nghiêm Phật độ như thị như thị, đây là khuôn mẫu của phát đại đạo tâm tu lục độ văn hạnh trang nghiêm Phật độ. Khoa sanh tín ở trên có hai câu cần yếu là bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Hai câu này chẳng những thu nhiếp hết ý của khoa trên, lại cũng thu nhiếp hết ý của trọn bộ kinh. Trước đã nhiều lần nói rồi, mà ở đây câu ưng sanh thanh định tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, lại là chỗ tổng kết của hai câu bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Vì hai câu khoa trên là chia ra mà nói, đến đây thì đem ý của hai câu hợp lại làm một mà nói. Tại sao nói như vậy? Vì ưng vô sở trụ là bất ưng thủ pháp, sanh kỳ tâm là bất ưng thủ phi pháp. Này nói ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, há chẳng phải là nói tuy bất ưng thủ pháp mà cũng bất ưng thủ phi pháp ư? Trước nói bất ưng thủ pháp, phải lấy bất ưng thủ phi pháp làm giới hạn. Chính là từ chỗ này mà ngộ được, sở dĩ riêng lựa kẻ trì giới tu phước có thể sanh tín tâm cũng vì quyết nhiên nó chẳng đến nỗi thủ phi pháp tướng, mới có thể tu nổi bát nhã chẳng trước tướng này. Có thể thấy chúng ta phải trước đem một phương diện phi pháp tướng đóng bịt thiệt chặt, tuyệt đối chẳng thủ, sau mới tu tập bất thủ pháp tướng thì mới hợp với tôn chỉ của Phật mà sanh bát nhã chánh trí để chứng bát nhã lý thể. Chẳng những thế, thử xem câu ưng sanh thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tức là vô sở trụ, ưng sanh thanh tịnh tâm cũng như nói ưng sanh vô sở trụ tâm, mà vô sở trụ là bất thủ pháp, sanh tâm là bất thủ phi pháp. Ưng sanh thanh tịnh tâm là nói thanh tịnh phải ở trong tâm sanh ra mà hiển hiện, tức là chỉ thanh tịnh, chẳng sanh tâm ấy là nước động chết ở một chỗ, Phật pháp chẳng hứa cho như thế. Há chẳng là nói bất thủ pháp phải ở trong bất thủ phi pháp mà làm ư? Nói một cách khác thì bất thủ pháp là không, bất thủ phi pháp là hữu. Vô sở trụ nhi sanh tâm là nói rõ không chẳng lìa hữu. Sanh thanh định tâm là nói rõ không ở trong hữu. Không chẳng lìa hữu cũng như nói sắc bất dị không, không bất dị sắc. Chẳng lìa và bất dị lần lần hợp với nhau. Thế nhưng không vẫn là không, hữu vẫn là hữu. Ấy là một mà hai. Nếu cái không ở trong hữu hiển hiện ra thì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Không tức thì hữu, hữu tức thì không. Tuy hai mà một. Đây gọi là không hữu đồng thời. Ắt phải như thế mới là hai bên chẳng trước. Vì có gì? Vì còn không có chỗ nào gọi là hai, thì từ chỗ bên nào mà trước ư? Chẳng những thế, đã nói là vô sở trụ, lại nói sanh kỳ tâm. Há chẳng phải là cái vô trụ cũng phải vô trụ ư? Mà hai chữ thanh tịnh trong ưng sanh thanh tịnh tâm, tức là chỗ gọi là vô sở trụ vậy. Thế thì sanh thanh định tâm chẳng khác gì nói sanh vô trụ tâm. Tuy sanh mà vô trụ là nói rõ sanh tức vô sanh, tức là chẳng trụ ở sanh tâm. Chẳng trụ sanh tâm tức là chẳng trụ bất thủ phi pháp, mà chẳng trụ ở vô sở trụ cũng tức là chẳng trụ bất thủ pháp. Há chẳng phải cái hai bên chẳng thủ cũng phải chẳng thủ ư? Nên khoa trên ở dưới câu hai bên chẳng thủ liền đem chiếc bè ra làm thí dụ để nói rõ hai bên đều xả vậy. Trên nói không và hữu đồng thời là nói rõ nó còn không có hai thì hai bên từ đâu mà trước, nhưng mà còn trở ngại trước ở một bên. Nay thì không và hữu đều không, một còn chẳng tồn tại thì còn trước ở chỗ nào? Vô ngại tự tại thiệt là thanh tịnh vậy. Nghĩa chân thật của hai câu bất ưng thủ pháp đến đây mới mở ra sâu suốt. Những câu khác như vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng, tức là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu phi pháp, tức là thanh tịnh tâm của không và hữu đều không, cũng tức là vô vi pháp. Không và hữu đều không thì chỗ tâm hành diệt đạo ngôn ngữ dứt, nên nói chẳng thể thủ, chẳng thể thuyết. Đây đều rõ ràng mà dễ thấy, chẳng cần phải nói nhiều. Khoa trên lại có câu nhược kiến chư tướng phi tướng tách kiến Như Lai. Cái sở dĩ nhiên của câu này cũng xin nói rõ ở đây. Chữ tướng phi tướng thì làm sao có thể thấy? Nếu tâm mình bị trần nhiễm mà bổ giác, vả lại đương mê cái tướng cho là thiệt, thì làm sao có thể thấy được chư tướng phi tướng ư? Phải ở các tướng lục trần, không trụ ở chỗ nào mà tâm thanh tịnh thì ngõ hầu mới có thể được. Vì có gì? Vì Như Lai là kẻ đã cứu cánh chứng được thanh tịnh tâm. Người chẳng trụ ở lục trần thì tuy chưa có thể gọi là chứng được, mà cặn bã lần lần lóng sạch, ánh sáng trong trẻo hiện ra, vị như nước trong sạch, có thể hiện ra bóng trăng thanh tịnh, nên nói là tắc kiến Như Lai. Vì Như Lai là tên gọi của tánh thể, phải chẳng trước tướng mà chiếu thể thì mới có thể thấy Như Lai. Khoa trên mở đầu đã nói, Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ, hành ư bố thí. Tuy đã từng thuyết minh chẳng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp, ấy là bố thí chẳng trụ tướng, nhưng phải lúc phát tâm bố thí, tâm mình vốn chẳng phải là trụ ở trên lục trần mà sanh khởi, thì rồi sau lúc làm mới có thể chẳng trụ ở tướng. Nếu tâm mình chẳng tịnh thì lúc làm há có thể chẳng trước tướng. Có thể biết rằng chỗ nói ở trong này chính là nói ở trên nguồn gốc. Tuy chỗ nói khoa trên đã gồm có ý của chữ tâm trong đó, sau đó lại đã tỏ rõ ràng nhược tâm thủ tướng, vân vân. Thực ra thì đến đây mới là mở ra nói rõ. Nếu không có đoạn này phát huy thì bố thí bất trụ tướng bèn chưa dễ gì làm được. Cho nên nói khoa này như là vẽ rồng mà chấm đến con mắt rồng, và là huyệt kết của các nghĩa ở trên. Con mắt đã chấm thì toàn thân đều sống động, huyệt đã kết thì vạn mạch triều tông. Sau rồi ngàn muôn lời nói, mỗi lời đều có chỗ quy kết, mà y theo giáo phụng hành thì việc việc mới có chỗ nắm vững. Nói tóm lại, hiểu rõ được chân thật nghĩa của vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì chỗ bảo là sanh ấy là nhậm vận tự nhiên mà sanh, chỗ bảo là trụ ấy là không ngại gì tùy duyên mà trụ. Tùy duyên mà trụ là vô tâm ở cái trụ, tuy trụ mà thực không có chỗ trụ. Nhậm vận tự nhiên mà sanh là pháp nhĩ hiển hiện như thế, nó là sanh mà thực không có chỗ sanh. Quả nhiên có thể như thế thì pháp nào cũng đều hiển lộ ra vô trụ chân tâm, vật nào cũng là bát nhã thật tướng. Chính giống như chỗ cổ đức nói, trần trần là báo, chỗ chỗ gặp nó. Cho nên ông Tu Bồ Đề trước đây ở lúc Thế Tôn mặc áo xin ăn, đi ngồi ra đi trở về, hiểu được diệu đế vô trụ, liền ở trong đại chúng từ chỗ ngồi mà đứng dậy đảnh lễ tán thán Thế Tôn rằng: hy hữu Thế Tôn, thiện hộ niệm thiện phó chúc, mà thỉnh vấn kẻ phát đại tâm phải làm sao trụ, làm sao hàng phục. Thế Tôn liền nhân cơ hội này mà ấn chứng hứa cho rằng: thiện hộ niệm thiện phó chúc phải như chỗ ông nói mà trụ như thế, mà hàng phục như thế. Xuống dưới lại nói tường tận như muôn ngọn núi, ngàn hang hốc quanh co nghiêng ngã, thẳng đến chỗ này mà kết lại rằng: ưng như thi thị sanh thanh tịnh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ưng sanh thanh tịnh tâm ấy là chỗ bảo, ưng như thị trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ấy là chỗ bảo, như thị hàng phục kỳ tâm. Được một cái như thị trong đó điểm tỉnh, rồi sau mới ở trong lời mở miệng tổng khai thị chỗ nói hai cái như thị mới có quy kết. Tức là hai cái như thị phía trước được một cái như thị ở đây thì nghĩa nó lại càng thân thiết, càng thấu triệt, gọi đó là hô ứng lẫn nhau, còn là cách một tầng. Nói ngay ra là hợp lại thành một mùi vị. Cho nên khoa này văn có hơn hai hàng, mà là từ khai kinh đến đây một chỗ tổng kết rất lớn. Người học Phật phải y theo giáo phụng hành, giáo nghĩa sâu kín phải được chỗ cương yếu của nó. Mà đoạn này là cương yếu của các nghĩa nói phía trước. Phải ở trên bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, biết như thế, thấy như thế, tín như thế, giải như thế. Chẳng kể tu hành pháp môn nào, đi đứng ngồi nằm cũng chẳng lìa cái này. Ngõ hầu ở tôn chỉ của vô trụ mới có chỗ vào, mà tự tánh thanh tịnh tâm mới có thể lần lần thấu lộ ra một chút tin tức. Pháp môn mình tu cũng có thể hy vọng có lúc thành tựu. Lại đoạn này đã là cương yếu của các nghĩa ở trên. Hiểu được cương yếu này để hành pháp bố thí vân vân thì chỗ nào cũng là đạo. Cho nên trong so sánh kinh công ở khoa dưới, phước đức nó lớn hơn sanh tín chẳng biết bao nhiêu lần. Phần 13. Như pháp thọ trì. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả Thế Tôn, hà dĩ cố, Như Lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Dịch nghĩa, Tu Bồ Đề ơi, ở ý ông ra sao? Có thể lấy 32 tướng thấy Như Lai chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Vì có gì? Như Lai nói 32 tướng, tức là chẳng phải tướng, nên gọi tên là 32 tướng. Lời hỏi này cũng là do văn trên phát sanh ra. Vì kẻ chưa hiểu được ý, nghe thế giới chẳng phải là thế giới mà là giả danh, sẽ bảo là Phật theo cảm mà ứng hiện bao nhiêu thứ thân, nguyên vì giáo hóa đại thiên thế giới chúng sanh. Nếu như lời nói trên thì thế giới có mà chẳng phải có, chẳng phải có mà có, vậy thì Phật hiện ứng hóa thân 32 tướng để làm gì? Há rằng ứng thân cũng là có tức chẳng phải có, chẳng phải có mà có ư? Vì gia cái nghi ngờ này nên phát ra câu hỏi này. Phải biết, Như Lai đã chứng tánh mà hiện thân 32 tướng. Bởi vì chúng sanh mỗi người đều lấy Như Lai tạng này làm thể. Tiếc rằng chúng sanh mê ở tướng, rốt cuộc chẳng tự biết. Nên từ tánh thể hiện hiện ra tướng ứng thân để giáo hóa đại thiên thế giới. Vì chúng sanh mở cái bảo tàng này ra đều khiến hồi quang phản chiếu, chẳng trước hết thấy tướng mà tự mình thấy bổn tánh. Tánh này của chúng sanh nguyên cùng với chư Phật đồng thể, chỗ gọi là nhất chân pháp giới là vậy. Cho nên nếu có thể tự thấy bổn tánh, tức là được thấy Như Lai. Nếu trước ở tướng thì chỗ thấy là tướng của ứng thân, chẳng phải là thể của pháp thân, sao có thể gọi là thấy Như Lai? Hiểu rõ được Như Lai phải làm sao để thấy thì biết 32 tướng cũng do duyên hội mà sanh ra, đương thể tức không. Đương thể tức không nghĩa là có mà chẳng phải có, duyên hội mà sanh ra nghĩa là chẳng phải có mà có. Có mà chẳng phải có cho nên nói tức là phi tướng, chẳng phải có mà có nên nói thị danh tam thập nhị tướng. Lời hỏi chỗ này cùng với câu khả dĩ thân tướng kiến Như Lai phủ trong khoa lớn thứ nhất ở phía trước, ngữ khí tuy giống nhau mà ngữ ý thì chưa giống hết. Vì phía trước đem thân tướng ra để hỏi là Phật với chúng sanh đều nhiếp ở trong đó. Này đem 32 tướng để hỏi thì chuyên theo Phật để nói. Chữ Phật giả trong lời đáp là câu không nhất định. Ý giống với câu đáp trước, khả dĩ thần tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả, ý giống nhau. Nghĩa là chẳng thể lấy tướng để thấy mà cũng có thể lấy tướng để thấy. Trong bản lưu thông với chữ Phật giả còn có câu bất khả dĩ tam thập nhị tướng đắc kiến Như Lai. Bản xưa không có câu này là vì vậy. Phải biết văn dưới khoa trước chỉ nói thân tướng tức phi thân tướng, cho nên nói bất khả lại nói dĩ thân tướng đắc kiến Như Lai để tỏ rõ chữ Phật giả ở trên. Câu thân tướng tức phi thân tướng ở dưới đều là câu nói không nhất định. Ý tứ liên quan cả hai bên. Mà văn dưới chỗ này đã nói tức thị phi tướng, lại nói thị danh tam thập nhị tướng, đã đủ để tỏ rõ chữ Phật giả là ý liên quan đến hai bên. Cần gì lại phải thêm một câu thừa ra là bất khả dĩ tam thập nhị tướng đắc kiến Như Lai ư? Vậy nên phải theo bản xưa. Đem Như Lai ra nói là tỏ rõ theo tánh mà nói. Theo tánh mà nói tức là phi tướng. Đây là tỏ rõ tánh thể vốn chẳng phải tướng. Nếu biết cái chẳng phải tướng của thể thì 32 tướng sao có thể thấy Như Lai ư? Này nói theo tánh mà nói tức là phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Đây là tỏ rõ danh là khách của thực. Tam thập nhị tướng đã chỉ là danh thì có thể ngộ thể của nó là tánh. Nếu biết lý này mà có thể chẳng trước ở tướng thì nhân cái tướng có thể hiểu cái thể, cần gì phải diệt tướng để thấy tánh ư? Biết thế thì nghĩa tam thập nhị tướng vốn do tánh nổi dậy, cho nên chẳng nên hoại, mà tánh vốn chẳng phải tướng, cho nên chẳng nên trước, cũng được rõ ràng. 32 tướng này lại là có tên là đại trượng phu tướng, lại có tên là đại nhân tướng, cũng có tên là bách phước trang nghiêm tướng, nghĩa là lấy trăm thứ phước đức trang nghiêm một tướng. Tu hành 32 tướng phải trải qua trăm đại kiếp, nên nói trăm kiếp tu tướng hảo. Phước đức tức là phổ hiền hạnh nguyện, nên hạnh nguyện phẩm nói người thiện nam tử này khéo được thân người, viên mãn chỗ có công đức của phổ hiền, chẳng bao lâu sẽ như phổ hiền Bồ Tát, mau được thành tựu sắc thân vi diệu đầy đủ 32 đại trượng phu tướng. Phải biết tướng hảo đều là chỗ thành tựu của đại bi đại nguyện. Vì sao tu tướng hảo này? Vì hết thảy loài hữu tình không ai là chẳng trước tướng. Nếu thấy tướng hảo bèn sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm cung kính, mới chịu nghe pháp, mới có thể sanh tín. Lại Phạm Vương Đế Thích Luân Vương cũng có tướng này, Bồ Tát cũng thường thường có tướng này, nhưng vì hảo chẳng đầy đủ nên chẳng bằng Phật. Hai khoa đại thiên thế giới tam thập nhị tướng này hợp lại mà xem thì diệu nghĩa vô cùng. Vì Thế Tôn ngay ở trên hai việc này thuyết phi, thuyết thị danh rất là thân thiết, có ý vị. Kẻ nghe pháp quả nhiên có thể ở chỗ này dốc lòng thể hội, thì có thể ở yếu chỉ của Bát Nhã sáng tỏ, thông suốt. Khái quát lại có thể chia ra làm bốn tiết để tỏ rõ nghĩa của nó. 1. Theo chúng sanh để tỏ rõ. 2. Theo nhân quả để tỏ rõ. 3. Theo không hữu đồng thời đều đầy đủ để tỏ rõ. 4. Theo cứu cánh liễu nghĩa để tỏ rõ. 1. Theo chúng sanh để tỏ rõ. Nói một cách khác, tức là ý của Thế Tôn sở dĩ ở hai việc đại thiên thế giới và tam thập nhị tướng thuyết phi, thuyết thị danh đều là ngay ở trên phận của chúng sanh, chỉ điểm một cách thân thiết. Tại sao nói như thế? Thế giới là cảnh của hết thảy chúng sanh nương dựa vào. Nếu không có thế giới thì làm sao mà an thân lập mạng? Lại nếu Như Lai chẳng hiện 32 tướng ứng thân, thì hết thảy chúng sanh từ chỗ nào mà nghe pháp, từ chỗ nào mà khởi tín? Do đó mà nói hai việc này đều là ở trên phận của chúng sanh, quan hệ rất là khẩn yếu, có thể biết được. Nên theo tánh mà nói, tuy vốn đều là giả danh duyên sanh huyễn hữu, nhưng gọi là giả danh thì có thể được, gọi là phi thị thì chẳng thể được, nên nói là thị danh. Tỏ rõ là nó tuy giả danh mà rất thị vậy, nên mới nói chẳng thể hoại. Nhưng phải biết, thế giới rốt cuộc là cảnh của bụi trần. Nếu hết thảy chúng sanh thủ tướng của bụi trần này, thì tâm chẳng thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh thì độ chẳng tịnh. Há có thể liễu sanh tử ra khỏi vòng luân hồi ư? Lại phải biết, ứng thân của Phật là tướng của Pháp Thân Như Lai hiện ra, tức là đã chứng được pháp thân mới có thể hiện ứng thân. Vì cớ gì hiện ứng thân? Nếu chẳng hiện tướng này thì chúng sanh không từ chỗ nào mà nghe pháp. Mà Như Lai hiện ứng thân để thuyết pháp nguyên muốn khiến chúng sanh đều chứng pháp thân vốn đầy đủ. Nếu chúng sanh thủ trước tướng của ứng thân này thì chẳng thể thấy tánh. Vì cớ gì? Vì nó đã chẳng thể chiếu trở về bổn tánh. Tuy gặp mặt Phật có 32 tướng này cũng chẳng thể thấy Như Lai. Há chẳng rất trái với bổn chỉ của Phật hiện 32 tướng ư? Nên điều nói là phi. Tỏ rõ là theo tướng thì tuy là thị, mà theo tánh là phi, nên chẳng trước. Chỉ điểm như thế thân thiết biết mấy. 2. Theo nhân quả để tỏ rõ. Nói một cách khác là tỏ rõ Thế Tôn đem hai việc này ra lập thuyết là vì cớ muốn cho chúng sanh hiểu rõ nghĩa chân thật của nhân quả. Tại sao nói thế? Đại thiên thế giới phàm trần này từ đâu mà tới? Là chỗ cảm cùng một nghiệp của chúng sanh. 32 tướng thắng diệu này từ đâu mà tới? Là chỗ thành của Thế Tôn huân tu nhiều kiếp. Thế thì hai cái này đều chẳng ngoài pháp nhân quả có thể hiểu rõ. Nhân quả có nghĩa là duyên hội mà sanh ra. Duyên sanh đã đành là huyễn hữu, huyễn hữu đã đành là giả danh. Nhưng tuy là giả danh mà có nhân ác có quả, vĩnh viễn chẳng hoại, nên nói là thị danh. Nói thị danh là vì khiến chúng sanh e sợ nhân quả. Tuy tánh không mà tướng có, tờ hào chẳng sai, chẳng thể trốn tránh được. Nếu biết nhân quả tánh không, tướng có mà chẳng thể trốn, thì liền phải tu thù thắng tịnh nhân của vô tướng vô bất tướng để chứng thù thắng diệu quả của vô tướng vô bất tướng. Sao gọi là vô tướng vô bất tướng? Tức là thể hội pháp thân duyên sở sanh, tức không tức giả, tức giả tức không, mà hai bên chắn trước để hợp với trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Phải biết vô tướng vô bất tướng, trung đạo đệ nhất nghĩa đế là thực tướng của tánh vốn nó như thế. Nên tu trì như thế tức là bát nhã ba la mật. Sở dĩ tu thù thắng nhân này ác được thắng quả, cho nên ở đại thiên thế giới tam thập nhị tướng đều nói là phi. Điều nói là phi vì khiến chúng sanh đã chẳng hoại tướng của nhân quả mà lại hội quy về tánh, tức là không hữu chẳng trước, hợp với trung đạo. 3. Theo không hữu đồng thời đều đầy đủ để tỏ rõ. Là tỏ rõ Thế Tôn đem cái này ra lập thuyết vì khiến nhờ nghe pháp này mà được hiểu thấu cái sở dĩ nhiên của không hữu đồng thời đều đầy đủ. Tại sao nói thế? Nói một chữ phi là khiến chẳng trước hữu, nói một chữ thị là khiến chẳng trước không, mà nói phi nói thị hai cái đều nói là khiến hai bên đều chẳng thể trước. Vì có gì đều chẳng thể trước? Vì trong thì thân này, ngoài thì thế giới, y chánh hai báo đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh, đương lúc duyên hội thì sanh. Nghiễm nhiên hiện ra danh tướng y chánh hai báo, há có thể trước không? Đương lúc duyên tán thì diệt mất, thì thân này ở chỗ nào, thế giới này ở chỗ nào, há có thể trước hữu? Chẳng những thế, y chánh hai báo đương lúc nó duyên sanh đã là nhân duyên hòa hợp mà gọi đó là sanh, thì có thể thấy trừ nhân duyên ra không có thực pháp nào khác, nên lúc hiện thị danh tức là lúc phi hữu. Cho nên nói hữu tức là phi hữu. Lại cũng đương lúc phi hữu tức là lúc hiện thị danh, cho nên nói phi hữu mà hữu. Hợp lại mà xem, há chẳng phải là không hữu đồng thời đều đầy đủ ư? Đã là đồng thời đều đầy đủ, nên trước không trước hữu đều chẳng phải. Cho nên nay thị phi cùng nói, tức là khiến kẻ nghe pháp thể hội cái ý không hữu đều đầy đủ, đều chẳng thể trước. Mà y chánh hai báo là việc của danh tướng hiển nhiên mọi người cùng thấy. Cái này đã không hữu đồng thời đều đầy đủ thì cái khác có thể hiểu được. Lại là việc quan hệ rất thân mật, rất trọng yếu của chúng sanh. Đây đã không hữu đều chẳng thể trước thì những chỗ khác có thể hiểu rõ. Hai khoa trên ly danh tự ngôn thuyết còn là chuyên khiển bên hữu. Hai khoa này không hữu hai bên đều khiển mới là cùng cực của đoạn trừ vọng niệm. 4. Theo nghĩa cứu cánh để tỏ rõ. Là thuyết minh Thế Tôn nói hai khoa này tức là khiến chúng sanh triệt để lĩnh ngộ tánh thể của đạo ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt. Tại sao nói vậy? Vì y chánh hai báo đã đều là duyên sanh, thì có thể biết chỉ là tướng nhân duyên tụ hợp, nên trong kinh gọi là thị danh. Thị danh có nghĩa là tỏ rõ nó là giả danh mà sanh ra. Đã là giả danh sanh ra thì có thể thấy thực chưa từng sanh, nên trong kinh nói là phi. Nói phi là tỏ rõ nó vốn không sanh. Đã không có chỗ nào gọi là sanh thì không chỗ nào gọi là diệt. Thế thì chư pháp vốn bất sanh bất diệt, mà phàm phu chẳng biết, mê lầm cho là thực có sanh diệt, theo đó mà vọng niệm nổi dậy đầy dẫy, nên Thế Tôn nói là kẻ đáng thương xót. Lại càng phải biết thân tâm thế giới vốn không sanh diệt, mà thấy có tướng sanh diệt, an lập cái danh sanh diệt không có gì khác. Thực ra thực là kẻ phàm phu si mê đáng thương, hư tướng của vọng niệm biến hiện ra, danh ngôn của vọng niệm gượng lập ra mà thôi. Kinh nói thị danh là như thế, như thế. Đây là cứu cánh liễu nghĩa của thị danh. Vậy nên nếu lìa ở niệm thì danh tự ngôn thuyết của thân tâm thế giới còn không tồn tại, sao còn có danh tự của sanh diệt? Lại sao còn có sanh diệt có thể nói ra? Như thế thì diệt hết thảy tướng mà nhập chân như thật thể. Vì có gì? Vì chân như tánh thể từ xưa đến nay bình đẳng như như, chẳng phải hữu, chẳng phải vô, cũng chẳng phải diệt hữu diệt vô, chẳng phải phi hữu phi vô, cho đến chẳng phải nhất thiết pháp, chẳng phải phi nhất thiết pháp. Tóm lại mà nói thì khởi niệm tức là chẳng phải, ngay đến cái chẳng phải khởi niệm cũng chẳng phải. Chỗ gọi là ly tứ cú tuyệt bất phi là vậy. Kinh nói tắc phi là như thế, như thế. Đây là nghĩa cứu cánh của tắc phi. Cứu cánh liễu nghĩa này, phía trước phàm chỗ nói tắc phi, thị danh đều đầy đủ nghĩa này, mà trước đều chưa nói ra, đến đây mới nói ra là có ý sau. Phần 14, ly tướng tịch diệt. Thế Tôn, nhược phục hữu nhân đắc văn thị kinh tín tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng, đương tri thị nhân thành tựu đệ nhất hy hữu công đức. Dịch nghĩa, thưa Thế Tôn, nếu lại có người nào được nghe kinh này tín tâm thanh tịnh thì sanh thật tướng, phải biết người này thành tựu công đức hy hữu thứ nhất. Thanh tịnh tức là vô tướng, như câu văn trước, chẳng trụ lục trần sanh tâm là sanh thanh tịnh tâm, chính để tỏ rõ trụ trần tức là trước tướng, còn trước một chút ấy là chẳng phải thanh tịnh, mà đã nói bất trụ lại nói sanh tâm thì rõ ràng chỗ gọi là vô tướng chẳng phải đối với hữu mà vô, mà là cái vô tuyệt đối, tức là hữu vô vân vân tứ cú đều vô mới là vô tướng chân thuyên. Nếu nói một cách triệt để thì luôn cả cái vô tuyệt đối này cũng không có nữa, mới là cứu cánh thanh tịnh. Cho nên vị lên sơ trụ chỉ mới chứng được một phần thanh tịnh tâm, từ đó mà công hành tiến thêm lên, càng tiến càng tinh tế, trải qua 40 thứ bậc đến vị đẳng giác, còn có một phần vô minh hết sức vi tế. Nói một cách khác, ấy là thanh tịnh tâm còn khiếm khuyết một chút, nên nói là bậc đẳng giác kiến tánh, còn như cách miếng lụa mỏng mà dồn mặt trăng, lại còn phải lấy kim cương trí trừ nó mới thành cứu cánh giác, thì thanh tịnh tâm hiển hiện ra hoàn toàn. Sao gọi là tín tâm thanh tịnh? Bởi do tin văn tự bát nhã này khởi quán chiếu bát nhã mà được nhất tâm thanh tịnh, nên một câu tín tâm thanh tịnh này tuy chỉ nói một chữ tín mà giải hành chứng đều thu nhiếp luôn trong đó. Nếu không có quán tuệ thì chấp tình sao khiển đảng được? Nếu chẳng khiển đảng rồi lại khiển đảng, chấp tình đến chỗ vô tuyệt đối thì tín tâm sao có thể thanh tịnh? Chỗ gọi là quán tuệ ấy là phụng trì kim cương bát nhã ly danh tự ngôn thuyết, chẳng trước hết thấy cảnh giới vi tế quảng đại, ngay đến hy vọng thắng quả lại cũng chẳng trước, chỉ thẳng tới như pháp thực hành, không nổi dậy một niệm. Quả nhiên có thể dứt được một phần hư vọng tướng tưởng, tức là tâm sanh diệt, cũng tức là niệm, thì tâm thanh tịnh liền hiện ra một phần, hiện được một phần ấy là chứng được một phần pháp thân mà lên vị sơ trụ, chuyển phàm thành thánh, từ đó tăng gia công phu đến cứu cánh giác, mà sau diệt hết sanh diệt, tịch diệt hiện tiền, thì tự tánh thanh tịnh tâm hiện hiện ra viên mãn, gọi là diệu giác, cũng gọi là thành Phật, cũng gọi là nhập vô dư niết bàn. Thực tướng là tên khác của tánh thể, văn dưới câu thị thật tướng giả tức thị phi tướng, cố Như Lai thuyết danh thật tướng, tức là tự giải thích nghĩa này. Tại sao tánh thể gọi là thật tướng? Đến phía dưới sẽ nói rõ, này hãy tạm nói sơ lược. Tánh là cái vốn có đầy đủ, sanh mà chẳng sanh, này nói sanh là nghĩa hiện ra, đây giống như với ý văn trước, sanh thanh tịnh tâm. Trước vì ở chỗ trói buộc mà chẳng hiển hiện, nay phụng trì kim cương bát nhã, đám mây mê muội lần lần tan, ánh sáng lần lần ló ra, cũng như trăng sáng mới sanh. Vì không biết lấy gì mà đặt tên, nên đặt tên giả là sanh. Đến đây giải thích sự khu biệt giữa hai chữ công đức và phước đức. Công đức, công là tu công, đức là tánh đức, vì tỏ rõ người này đã thành bậc thánh thì chiếu giác thêm sáng. Theo phá tự tha hoặc mà nói thì công dụng bình đẳng là vì thành tựu công đệ nhất hy hữu. Theo tự giác giác tha mà nói thì tánh đức vừa mới tỏ sáng, ấy là thành tựu đức đệ nhất hy hữu. Phước đức và công đức giống nhau hay khác nhau? Trả lời: chẳng thể nhất định nói giống nhau, cũng chẳng thể nhất định nói khác nhau. Vì có gì? Vì phước đức chuyên theo phước mà nói, công đức gồm cả phước tuệ mà nói. Phước đức theo quả báo cảm tới mà nói, công đức theo thể dụng hiển ra mà nói. Phước đức phần nhiều đem hữu vi ra mà nói, công đức mỗi hay đem vô vi ra mà nói. Thế nên chẳng thể nhất định nói là giống nhau. Nhưng nếu tu công đức mà trước tướng thì công đức thành ra phước đức. Nếu tu phước đức mà chẳng trước tướng thì phước đức tức là công đức. Thế nên chẳng thể nhất định nói là khác nhau. Chỗ so sánh ở trên đều nói là phước đức, mà chỗ này lại nói công đức là tại sao? Phàm chỗ so sánh đều nói phước đức, chẳng nói công đức là có ba nghĩa. Một, trì thuyết kinh này vốn là công đức mà chẳng phải phước đức, nhưng vì đem phước đức của trước tướng bố thí ra để so sánh nên thuận tiện lời văn, cũng hay gọi nó là phước đức. Hai, gồm để hiển rõ kẻ tu vô trụ hành, tuy chẳng nên trước tướng cũng chẳng nên hoại tướng, cho nên đều nói là phước đức để bày tỏ nghĩa tu tuệ phải gồm tu cả phước. 3. Trì thuyết kinh này sở dĩ hơn kể trước tướng bố thí, không có gì khác, là vì thông đạt lý chẳng trước tướng, sở dĩ đều nói phước đức, để tỏ rõ nếu chẳng trước tướng thì phước đức tức là nghĩa của công đức. Lại phải biết, người thí thất bảo, thí thân mạng vốn là kẻ phát đại tâm, nếu chẳng phải là kẻ tu công đức thì quyết chẳng thể bố thí như vậy. Nhưng chỉ nói là phước đức, không có gì khác, chính vì họ chẳng trì thuyết kinh này, không thể thông đạt lý chẳng nên trước tướng mà thôi. Đó là ở trong này lại bao gồm có ý, nếu trước tướng thì công đức thành ra phước đức. Đến như ở đây nguyên chẳng phải dẫn trước tướng phước đức ra để so sánh, mà là phát minh tín tâm thanh tịnh liền thành tựu đệ nhất hy hữu. Phải biết, vì người này có thể chẳng trước tướng thì mới có thể thanh tịnh, mà được thành tựu như thế nên chẳng thể nói là phước đức, chỉ có thể nói là công đức. Thế Tôn: thị thật tướng giả, tắc thị phi tướng, thị cố Như Lai thuyết danh thật tướng. Dịch nghĩa: thưa Thế Tôn, thật tướng này tức là phi tướng, thế cho nên Như Lai nói tên là thật tướng. Khoa này là giải rõ nghĩa thật tướng là gì và sao gọi là thật tướng. Thật tướng cũng như nói chỗ gọi là thật tướng này tức là phi tướng, ấy là nói chẳng thể hiểu lầm đây là nói về tướng. Đã gọi là thật tướng lại nói phi tướng, chính là tỏ rõ chỗ nói này là tánh. Như Lai là tên gọi của tánh đức, Như Lai thuyết có nghĩa là theo tánh mà thuyết, danh là giả danh. Đã là phi tướng sao gọi là thật tướng, nên lại giải nghĩa rõ là chính vì cớ nó phi tướng nên theo tánh mà thuyết giả danh là thật tướng mà thôi. Ý nói tánh chẳng giống như tướng hư vọng, cho nên gọi nó là thật tướng. Kinh văn bao gồm nghĩa vô cùng, chỉ theo từng tầng mà nói. Này trước hãy nói một nghĩa của nó. Chữ thật có hai nghĩa: một là nghĩa chất thực, hai là nghĩa chân thực. Chất thực là nó có chất cứng thực làm ngăn ngại, như trong chén đựng đầy một vật gì rất là cứng chắc thì có chất, có ngăn ngại. Vì có gì? Vì chẳng thể chứa đựng vật khác, đây gọi là chất thực. Nhưng tánh thể hư linh chính tương phản lại chất thực, vì hư thì chẳng phải thật, linh thì chẳng phải ngại. Nên biết chữ thật của thực tướng không phải là nghĩa chất thực, mà là nghĩa chân thực. Chân thực là rõ ràng nó chẳng phải hư vọng. Hư vọng cũng có hai nghĩa. Một, hư là nghĩa trống không, vọng là nghĩa tà quái. Hai, hư là nghĩa giả, vọng là nghĩa hư huyễn. Nghĩa đầu là không có, là chẳng tốt. Nghĩa thứ nhì thì chẳng những chẳng phải là không tốt, cũng chẳng phải là không có, mà là nghĩa huyễn tướng giả hữu. Trước nói, phàm chỗ có tướng đều là hư vọng. Chỗ gọi là hư vọng này là nghĩa thứ nhì mà chẳng phải là nghĩa đầu. Nghĩa này chính cùng với nghĩa chân thực đối đãi. Thế thì tướng là hư vọng, tánh là chân thực, rành rành là vật đối đãi nhau. Vả lại tánh lại rõ ràng là chẳng phải tướng, sao lại gọi là thực tướng ư? Phải biết, một lời nói, một danh từ trong kinh Phật đều là hay khéo. Sao gọi là hay khéo? Vì có thể khiến người ta nhờ danh từ ngôn ngữ này mà có thể từ phương diện này đạt đến phương diện kia, chẳng đến nỗi thủ trước một phương diện. Phải biết, chính vì tánh vốn chẳng phải là tướng mà lại có thể hiện lên hết thảy tướng, không mà chẳng không, cho nên tánh này là chân thực vậy. Cầu thị cố Như Lai thuyết danh thực tướng trong kinh văn chính là hiển nghĩa này. Chữ thị cố thừa tiếp chữ phi tướng ở trên mà nói. Như Lai là trỏ tánh mà nói, phi tướng là tánh, gọi là thực tướng vì theo tánh mà nói gọi là thực, để tỏ rõ nghĩa tánh chẳng phải hư vọng mà là chân thật. Lại theo tánh mà nói gọi là tướng là để tỏ rõ nghĩa tánh tuy chẳng phải tướng mà có thể hiện ra tướng. Vả do kinh văn này mà xem, ngay cái tên của thực tướng này gồm khiến cho người ta lĩnh hội được nghĩa tánh thể tuyệt đối. Vì thuyết tánh và tướng đối đãi nhau, từ trên bề mặt mà xem thì nói như thế. Còn xét thực tế mà xem sâu vào, nếu lìa tánh thể của Như Lai thì không có tướng nào có thể nói. Có thể biết tánh thể là tuyệt đối, Như Lai thuyết danh thực tướng trong kinh văn chính là hiển nghĩa nếu không phải tánh thì chẳng thể nói là thực, nếu không phải tánh thì chẳng thể hiện tướng. Đây là cái sở dĩ nhiên của giả danh tánh và thực tướng là một. Hai, nghĩa của khoa này chính cùng với nghĩa của khoa trước nói, nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai, phát minh lẫn nhau. Vì ý của trước tỏ rõ, nếu chỉ thấy được một phương diện tướng thì nghiêng về cái hữu, nếu chỉ thấy được một phương diện phi tướng thì lại nghiêng về cái không, đều chẳng thể thấy Như Lai tánh. Vì có gì? Vì tánh là không và hữu đồng thời đều đầy đủ. Khởi tín luận nói rõ Như Lai tạng đầy đủ, nghĩa không bất không, há chẳng phải là không hữu đồng thời ư? Nên phải thấy được tướng tức phi tướng thì mới thấy Như Lai. Phải biết, phải thấy tướng mà phi tướng, cũng phải thấy phi tướng mà tướng. Tướng mà phi tướng là sắc tức thì không, phi tướng mà tướng là không tắc tức thì sắc. Văn trước đã tỏ rõ nghĩa sắc tức thì không, trong này lại tỏ rõ nghĩa không tức thì sắc, khiến người ta gồm cả trước sau hợp lại mà xem, thì ở nghĩa không hữu đồng thời đều đầy đủ, lại càng rõ ràng. Kinh văn ban đầu nói thị thật tướng giả tất thị phi tướng là tỏ rõ tướng tức là phi tướng. Sau nói thị cố Như Lai thuyết danh thực tướng. Chữ thị cố thừa tiếp chữ phi tướng ở trên mà nối tiếp rằng thuyết danh thực tướng là tỏ rõ phi tướng mà tướng. Tướng tức là phi tướng, phi tướng mà tướng chính là chân thật nghĩa của Như Lai tạng, nên nói Như Lai thuyết. Cho nên trước nói thị thật tướng giả tất thị phi tướng, sau nói thuyết danh thật tướng, nên chú trọng ở chữ thật trong hai câu này. Đây là cái sở dĩ nhiên giả danh của tánh là thật tướng là hai. Văn trước thấy tướng tức là phi tướng là gồm có nghĩa phi tướng mà tướng ở trong đó, nhưng chưa nói rõ, nên chỗ này nhờ đó mà tỏ rõ cái gì là nghĩa của thực tướng. mà hiển rõ nói toạc ra để bổ túc nó. Trước nói tướng tức phi tướng, sau nói phi tướng mà tướng, chính tỏ rõ nghĩa thừa tiếp cầu tướng tức thì phi tướng mà vì đó bổ túc. Lại phải biết hai nghĩa tướng tức phi tướng mà tướng vốn thu giúp lẫn nhau mà đều đầy đủ, nên ở dưới câu nói tướng tức phi tướng dùng hai chữ thị cố thừa tiếp mà nói để tỏ rõ nghĩa bổ túc văn trước, lại gồm luồng ý hai nghĩa vốn liên lạc thông suốt với nhau. 3. Trong kinh Phật thường nói tánh thể không tịch, vì đề phòng người ta hiểu lầm chữ không của tánh thể là trống rỗng không có gì. Chữ tịch của tánh thể là không tịch, nên mới gọi là tánh thể là thực tướng. Thực là chân thực có nó, chẳng phải là trống rỗng không có. Tướng là hiển hiện ra đầy rẫy, chẳng phải là không tịch. Trong này chính nói rõ nghĩa này. Hai chữ phi tướng là nói nó không tịch. Vì có gì? Vì tướng này đều phi, há chẳng phải là không tịch ư? Đâu biết rằng vì cớ tướng này đều phi, nên mới theo Như Lai tánh thể nói tên là thực tướng. Nói tên là thực tướng ấy là tỏ rõ nó diệu trạm tổng trì, thường hằng bất biến, tuy không mà chẳng phải là không. Nói tên là tướng là tỏ rõ nó khi A tới thì A hiện ra, B tới thì B hiện ra, tuy tịch mà thường chiếu. Đây lại là cái sở dĩ nhiên của tánh có tên là thực tướng, là thứ ba. 4. Cổ Đức nói nghĩa của thực tướng là vô tướng, vô bất tướng. Thuyết này rất diệu, hết sức là đơn giản rõ ràng. Vô tướng, vô bất tướng phải lấy hai nghĩa mà nói mới là viên mãn. 1. Tánh thể vốn chẳng phải tướng nên nói là vô tướng. Thế nhưng tuy chẳng phải tướng mà hết thảy tướng đều duyên tánh mà nổi dậy, nên nói vô bất tướng. 2. Tuy có thể hiện khởi hết thảy tướng mà cùng với hết thảy tướng vẫn chẳng liên quan gì, cho nên nói vô tướng. Đây là tỏ rõ nó tức tướng ly tướng. Tánh đã đành là chẳng phải tướng, nhưng tự nó chẳng khởi một niệm rằng chẳng phải tướng, nên nói vô bất tướng. Đây là tỏ rõ nó tức bất tướng mà ly bất tướng. Nghĩa thứ nhì sâu hơn nghĩa trước, tóm lại là để tỏ rõ tánh thể ly niệm mà thôi. Không có niệm thì không có chỗ nào gọi là tướng, bất tướng. Nên niệm ly thì tướng, bất tướng hết thảy đều ly. Thế thì vì tánh thể vô tướng, tuy gọi nó là tướng mà cùng với tánh vẫn không có liên quan gì. Vì có tánh thể vô bất tướng nên gọi nó là tướng, thì ở tánh lại có trở ngại gì đâu. Huống chi tướng có hai nghĩa, một là ngoại tướng, tức là nghĩa cảnh tượng, cảnh tướng, một là tướng trạng, tức là lời mô tả. Gọi tánh là tướng đã đành là chẳng thể hiểu theo nghĩa cảnh tướng một cách ngu ngốc, nên một câu thực tướng cũng như nói chân thật tướng trạng. Vô tướng, vô bất tướng chính là chân thật tướng trạng của tánh thể, nên gọi là thực tướng. Giải nghĩa vô tướng, vô bất tướng như thế thì nghĩa cố nhiên là viên mãn, mà giải nghĩa thực tướng như thế cũng rất hay khéo. Mà một câu vô tướng, vô bất tướng này, Cổ Đức nguyên từ trong kinh văn khoa này mà lĩnh ngộ được. Nên vô tướng, vô bất tướng đã đầy đủ hai nghĩa như chỗ nói trên, mà kinh văn này lại cũng đầy đủ hai nghĩa này. Theo nghĩa đầu mà nói, vì tánh thể vốn chẳng phải tướng nên kinh văn nói thị thật tướng giả, tắc thị phi tướng. Nhưng tuy chẳng phải tướng mà hết thảy tướng đều duyên tánh mà nổi dậy, nên kinh văn nói thị cố Như Lai thuyết danh thực tướng. Theo nghĩa thứ nhì nói, vì tướng bất tướng hết thảy đều ly, nên kinh văn nói thị thực tướng giả, tắc thị phi tướng. Phi là có nghĩa ly, thực tướng ấy là phi tướng, thì há chẳng phải tướng bất tướng đều ly ư? Tướng bất tướng đều ly, chân thật tướng trạng của Như Lai tạng là như thế. Nên kinh văn nói rằng, vì tướng bất tướng đều ly, theo Như Lai tánh thể mà nói thì được gọi là chân thật tướng trạng. Đây là nghĩa thứ tư của tánh tên là thực tướng. Sở dĩ giả hà, ngã tướng tức thị phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức thị phi tướng. Dịch nghĩa, sở dĩ ra sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Sở dĩ giả hà là cái sở dĩ nhiên của chữ vô trong câu tự hỏi ở trên. Từ câu ngã tướng trở xuống là tự trả lời, tự giải thích. Ý bảo rằng chữ vô, chỗ nói phía trước, chẳng phải là đối với hữu mà nói vô. Đây là cái vô tuyệt đối, chỗ gọi là tứ cứu đều vô, lại cũng tức là một cái không triệt để. Tại sao nói thế? Vì người này chẳng phải là thấy được ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thật hữu mà có thể vô nó. Lại càng chẳng phải diệt mất ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà sao vô nó. Ấy là có thể thấy đến cái ngã vốn là nhân duyên sanh ra, hiển ra mà có. Đường lúc nó hiện ra huyễn tướng, tức là chẳng phải hữu, nên nói ngã tướng tức là phi tướng. Câu này là tỏ rõ chẳng phải ở ngoài ngã tướng ra mà thủ cái không nào khác. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Lý cũng như thế. Đại luận nói, chỗ trước của chúng sanh nếu còn chút mảy may nào có thể có thì chẳng thể ly nổi. Vì chỗ trước của nó không còn chút mảy may nào có, cho nên có thể ly. Ý này là nói hết thảy đều là huyễn tướng, vốn không có chút mảy may nào là chân thật hữu. Chính để tỏ rõ hữu tức là không, cho nên có thể ly. Thí dụ như con mắt bị bệnh nên ngó thấy không hoa. Chỗ có hoa đốm tức là chỗ không, cần gì phải diệt hoa mà lấy cái không nào khác. Mắt bị bệnh đã hết thì hoa đốm tự nó không có nữa. Đây cũng như thế, theo tánh mà nói, nếu hiểu được nhất tâm nhất chân pháp giới thì vốn không có sai biệt, vốn là thường hằng, làm gì có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Theo tướng mà nói, nếu hiểu được ngũ uẩn vốn không thì biết đường lúc nó hiện ra ngã tướng tức là lúc không, nên ngã tướng tức là phi tướng. Mà nhân tướng và hết thảy chúng sanh tướng cũng đều là ngũ uẩn giả hợp, vốn nó đều không, nên nhân tướng chúng sanh tướng cũng tức là phi tướng. Chỗ bảo là thọ giả tướng là vì nó nối tiếp nhau chẳng dứt nên thành ra tướng này. Thực ra đã nói là nối tiếp nhau thì có thể thấy là niệm niệm dời trôi, sát na sanh diệt. Thế thì chẳng phải thọ giả tướng tức là phi tướng ư? Người này tin giải thụ trì mà có thể như thế, ấy là đầy đủ cái tuệ tam không, lại cũng đều ly tứ cứu. Tại sao? Nếu chưa thể thấu suốt ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả vốn là huyễn tướng, chẳng phải có mà hiện ra có, thì tuy có thể chẳng trước, chỉ là miễn cưỡng ức chế, lại cũng tức là cái vô đối với cái hữu. Chỗ thấy đã chưa chân thật, chẳng những là dụng công phí sức mà gốc rễ còn nguyên chưa bứng đi, thì nhất định chẳng thể nhờ cậy được. Vả dẫu rằng có thể ức chế chẳng buông lơi thì cũng là pháp chấp. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, dẫu rằng khiến ở trong giữ u nhàn cũng là pháp trần phân biệt ảnh sự. Là vậy, bệnh của người này ở chữ giữ, có chỗ giữ liền có chỗ chấp. Tại sao như thế? Vì thấy chưa thấu suốt, nay người này đã thấy suốt các tướng ngã, nhân, vân vân tức là phi tướng. Ấy là có thể hiểu rõ hết thấy tướng hữu tức phi hữu, hữu tức phi hữu, nên thấy như là chẳng thấy. Tuy muôn cảnh tượng đầy rẫy mà trong lòng bao la rộng rãi, thì chẳng đợi ức chế mà tự nó vô, còn cần giữ để làm gì? Không chỗ giữ thì không chỗ chấp, là vô pháp tướng.
Vả chẳng những pháp không mà thôi, ngã tướng tức là phi tướng, thì có thể thấy chẳng phải ở ngoài tướng mà thủ cái không nào khác. Đây cũng là vô phi pháp tướng, há chẳng phải là ngay cái không cũng không luôn ư? Nhân không, pháp không, không không, đây là tuệ suốt tam không. Nên khoa này nêu lên là chẳng trước không hữu. Người này thiệt là căn trí lớn, vì họ có thể không đến triệt để, chẳng phải dụng công từng chi tiết một. Phía trước lại gọi đó là tứ cứu điều ly là thế nào? Như khoa trên chẳng trước hữu, khoa này chẳng trước không, là tỏ rõ ly hữu ly vô, mà nói bốn tướng ngã nhân vân vân, tức là phi tướng. Đã nói tức là, thì có thể thấy người này chẳng phải đem hữu vô xem thành diệt hữu diệt vô, phi hữu phi vô, cách biệt chẳng dung hội, mà là thấy đến hữu tức là vô, thì trí tuệ của người này đã suốt, không và hữu đồng thời, há chẳng phải là tứ cứu điều lý ư? Tự tánh thanh tịnh, tâm vốn ly tứ cứu, vô tướng vô bất tướng, tuyệt đối viên dung. Người này đã siêu lên trên tứ cứu, bất không mà không, không mà bất không, viên dung vô ngại, ấy là khế nhập thật tướng tánh thể, nên nói ấy là Bồ Tát hy hữu đệ nhất. Khoa dưới chính kết hiển ra nghĩa này: hà dĩ cố ly nhất thiết chư tướng tắc danh chư Phật. Dịch nghĩa: vì có gì ly hết thảy các tướng thì gọi là chư Phật. Hà dĩ cố là hỏi biết được ngã nhân bốn tướng tức là phi tướng, vì có gì gọi người này là hy hữu đệ nhất. Hai câu ly nhất thiết chư tướng là để giải thích rõ ràng cái cớ này. Chư tướng tức là ngã nhân chúng sanh thọ giả, tướng chẳng phải là một nên gọi là chư tướng, mà lại nói là nhất thiết là vì chẳng những do thân kiến mà nổi dậy bốn tướng ngã nhân vân vân mà thôi. Trước nói nếu thủ pháp tướng, nếu thủ phi pháp tướng, liền trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì có thể thấy phàm có chỗ thủ liền thành ra bốn tướng, nên gọi là nhất thiết. Nếu theo tứ cứu mà nói, hoặc chấp hữu, hoặc chấp vô, hoặc chấp diệt hữu diệt vô, hoặc chấp phi hữu phi vô. Chấp thì liền có năng chấp, sở chấp, năng sở tức là đối đãi, đối đãi liền thành tướng ngã và nhân. Sự chấp đã chẳng một liền thành chúng sanh tướng, tình chấp nối tiếp chẳng dứt liền thành thọ giả tướng, nên mới nói nhất thiết chư tướng. Tánh của thật tướng vốn là tướng và bất tướng đều ly, cho nên nếu có thể ly nhất thiết chư tướng liền chứng pháp thân, nên nói tắc danh chư Phật. Chư Phật có hai nghĩa: một, thập phương tam thế chư Phật; hai, từ vị sơ trụ trở lên đến trước vị cực quả, gọi là phần chứng giác, cũng gọi là phần chứng Phật. Vì có thể chứng pháp thân từng phần, từ sơ trụ đến cứu cánh giác cộng 42 vị, nên gọi là chư Phật. Theo nghĩa đầu mà nói, ý bảo là 10 phương tam thế chư Phật đều nhân ly hết thảy chư tướng mà đắc danh hiệu Phật. Người này đã tuyệt tứ cứu, suốt tam không, là ly hết thảy chư tướng vậy. Tuy chưa đến liền cứu cánh Phật vị mà đã thành Bồ Tát, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên chỉ nói hy hữu đệ nhất mà chẳng nói tối thượng hy hữu đệ nhất. Theo nghĩa thứ nhì mà nói, từ vị phần chứng sơ trụ Bồ Tát trở lên cho đến cứu cánh giác đều phải ly hết thảy chư tướng để chứng pháp thân. Người này có thể ly hết thảy chư tướng là đã chứng đắc pháp thân rồi vậy. Tuy chưa biết chỗ chứng của người này sâu cạn ra sao, nhưng ít nhất cũng là vị sơ trụ Bồ Tát, mà là phần chứng Phật, lại cũng tức là tín tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng, thành tựu đệ nhất hy hữu công đức, nên nói tắc vì đệ nhất hy hữu. Hà dĩ cố tu Bồ Đề, Như Lai thuyết đệ nhất ba la mật, phi đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Dịch nghĩa: Vì cái gì? Tu Bồ Đề ơi, Như Lai nói đệ nhất Ba La Mật, chẳng phải đệ nhất Ba La Mật gọi tên là đệ nhất Ba La Mật. Cầu Hà Dĩ Cố suốt thông hết thảy một khoa nhẫn nhục ở văn dưới. Đệ nhất Ba La Mật, hai chữ đệ nhất là rõ Bát Nhã mà nói. Như Lai thuyết là nêu lên theo tánh mà thuyết. Theo tánh mà thuyết nên nói đệ nhất mà chẳng phải đệ nhất. Vì tánh thể không tịch, làm gì có tướng đệ nhất Ba La Mật này, nên nói là chẳng phải. Nói là chẳng phải là tỏ rõ tánh vốn chẳng phải tướng, cho nên chẳng nên trước tướng. Liền đó lại theo tánh mà nói, nên nói thị danh đệ nhất Ba La Mật. Vì tánh thể tuy không có tướng, mà cũng không cái nào là chẳng phải tướng. Hết thảy tướng đều duyên theo tánh mà nổi dậy. Cái đệ nhất Ba La Mật này cũng là cái duyên theo tánh mà nổi dậy. Chẳng phải là không có danh tướng đệ nhất Ba La Mật, nên nói thị danh. Nói thị danh là tỏ rõ tướng nó chẳng lìa tánh, vẫn phải hội về tánh. Thuyết pháp như thế là bổn nghĩa kinh văn của khoa này. Gọi là bổn nghĩa vì trong kinh này phàm nói phi, nói thị danh đều là phát minh nghĩa này. Đây là nghĩa căn bổn, là chỗ người học chẳng thể nào mà không biết rõ. Thế nhưng nghĩa khoa này hết sức sâu, hết sức trọng yếu. Nếu chỉ nói bổn nghĩa này thì chẳng phải là tông chỉ của Phật. Vì từ khoa này trở xuống đều là nghĩa mở rộng ra. Gọi là nghĩa mở rộng ra, tức là ở ngoài nghĩa căn bổn lại còn có nghĩa suy ra cho rộng mà phát minh. Nghĩa đó là sao? Thử nghĩ, Phật mở miệng liền nói, vì cái gì? Ba chữ này là thừa tiếp văn trên câu, bất kinh, bất bố, bất quý, đường trì thị nhân, thậm vi, hy hữu mà tới. Có thể biết, ba câu đệ nhất Ba La Mật chính là thuyết minh cái cớ bất kinh cho đến hy hữu. Nếu chỉ nói bổn nghĩa mà chẳng đem lý sở dĩ nhiên ở trong này phát huy ra cho rõ, thì ba chữ vì cớ gì và câu bất kinh vân vân ở văn trên đều không có chỗ hạ lạc. Trên nói phải biết, đây chính là chỗ người học nên biết, chẳng thể nào không hiểu sâu cái cớ này. Chẳng những thế, văn trên không nói tiến giải thụ trì mà biến đổi lời nói là bất kinh, bất bố, bất quý. Vì chúng sanh đời mạt pháp có kẻ sợ nói Bát Nhã, mắc bệnh chẳng thể tín giải thụ trì. Còn chỗ này chẳng nói Bát Nhã Ba La Mật mà biến đổi lời nói ra đệ nhất Ba La Mật, là nhờ để mở mang phát minh lý tinh mật của Bát Nhã, khiến cho hết thảy chúng sanh được tỏ rõ. Ngõ hầu có thể hiểu thấu rõ ràng là Bát Nhã chẳng cần phải sợ và chẳng thể sợ, rồi sau mới có thể gọi là người học pháp vô thượng Bồ Đề, mới có hy vọng chuyển phàm thành thánh. Vì có gì? Trước đã chẳng nói ư? Hết thảy chư Phật và chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đều từ kinh này ra, tức là khai thị một cách rõ ràng Bát Nhã chẳng thể nào mà không tín giải thụ trì, và phải từ kinh này mà vào cửa Bát Nhã. Nếu cho vào cửa của kinh này thì là cùng với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp cách tuyệt, lại cũng tự mình cùng với chư Phật cách tuyệt. Vì có gì? Vì chư Phật và vô thượng Pháp đã đều từ cuốn kinh này ra, thì kẻ muốn học vô thượng Pháp, muốn chuyển phàm thành thánh, nếu chẳng từ cuốn kinh này vào, há chẳng phải tự mình làm tuyệt con đường vào ư? Há là sợ được ư? Cho nên nếu chỉ nói bổn nghĩa, chỉ nói nghĩa của tầng trên mà chẳng đem nghĩa sâu như thế này phát huy một cách triệt để, thì tôn chỉ sâu và sự thay đổi lời nói để nói của Thế Tôn liền bị mai một đi. Văn trên nói đương tri, đây lại là chỗ phải biết của người học, chẳng thể nào không hiểu sâu cái cớ này. Bao nhiêu thứ nghĩa lý ở trên đều bao gồm ở trong ba câu kinh văn này. Nghĩa của nó tinh mật sâu xa lạ thường có thể tưởng vậy, mà sự quan hệ trọng yếu của nghĩa đó cũng có thể biết. Muốn thuyết minh nghĩa này phải khéo bày đặt ra phương tiện, khiến cho lời nói tuy ít mà nghĩa rõ ràng. Phải biết, nghĩa lý tông chỉ của Bát Nhã muôn thuở ẩn kín. Nay muốn trừ cái bệnh sợ Bát Nhã, thì chẳng thể nào mà không nói toạc lý do khiến cho nó sợ. Có lúc chẳng thể nào không liên quan đến người xưa, cũng chẳng thể vì kẻ hiền mà kiêng kỵ. Vì nếu không đem nghĩa lý tôn chỉ ẩn kín nói ra một cách triệt để cho rõ, thì căn bệnh kinh nghi bố ý vẫn còn, thì vẫn chẳng thể tiến giải, chẳng chịu thụ trì, ha chẳng cô phụ ân của Phật ư. Tôi thiết tha hy vọng các ông nghe cho kỹ, nếu không đem tôn chỉ nghĩa lý ở trong này nói rõ một cách triệt để, thì cũng không tránh khỏi cô phụ ân của Phật. Nghĩa lý đã tinh sâu như thế, tuy này muốn cho lời nói ít mà nghĩa rõ ràng, nhưng năm ba câu nói thì chẳng thể nào nói rõ ra được, nghe một hơi cũng chẳng thể nào hiểu thấu được. Nên này tôi trước hãy đem hai chữ đệ nhất phát huy một cách đại khái, để cho người nghe trước có được một nền tảng, rồi sau lại từng bước một giảng sâu vào. Đây cũng là ý phương tiện. Bát Nhã Ba La Mật gọi là đệ nhất Ba La Mật là vì Bát Nhã là mẹ của các độ. Bát Nhã là mẹ thì các độ là con. Con chẳng thể lìa mẹ ra, nên tu hành các độ, nếu khuyết hành Bát Nhã, theo nhân thì chẳng thể phá hoại, theo quả thì khó chứng pháp thân. Phải biết, các độ đều có tên là Ba La Mật, chính vì các độ đều có Bát Nhã ở trong đó. Nếu không có Bát Nhã thì chẳng thể gọi là Ba La Mật. Vì cái gì? Vì chẳng thể phá hoại, thì chẳng thể chứng pháp thân mà đến bờ bên kia. Cho nên Bát Nhã có tên là đệ nhất Ba La Mật là vì thế. Do đây mà xem, đã là các độ chẳng thể lìa Bát Nhã, thì Bát Nhã cũng chẳng phải lìa các độ mà tồn tại riêng biệt có thể biết được. Nên câu thứ hai nói, phi đệ nhất Ba La Mật. Một chữ phi này là nói rõ chẳng thể chấp Bát Nhã là có tướng riêng biệt của nó. Thế nhưng tuy không có tướng riêng biệt, mà chẳng phải là không có cái tên là đệ nhất, nên câu thứ hai ba lại nói thị danh đệ nhất Ba La Mật. Hai chữ thị danh này là nói rõ các độ lìa Bát Nhã ra thì chẳng phải là Ba La Mật. Thế thì Bát Nhã chẳng phải là không có cái tên giả là lãnh tụ. Ở trên là thuyết minh cái sở dĩ nhiên của Bát Nhã có tên là đệ nhất, lại thuyết minh cái sở dĩ nhiên nói phi, nói thị danh đệ nhất. Nghĩa này phải nhớ cho kỹ, nó làm căn cứ để phá sự kinh nghi bố ý của người ta. Dưới đây lại sẽ nói rõ. Văn trên trưởng lão lấy bốn tướng ngã nhân vân vân, tức là phi tướng, nói rõ không hữu viên dung của người này, để giải thích người này sở dĩ thành ra đệ nhất hy hữu. Thế Tôn đã ấn khả cho trưởng lão rồi, nhưng Thế Tôn mỗi lần thuyết một pháp, chẳng phải vì một việc, chẳng phải vì một người, bèn nhân sở hy hữu của người này mà soi xét đến hết thảy chúng sanh sở dĩ có ngã tướng, không có gì khác, chỉ vì thủ pháp mà thôi. Cho nên sau khi ấn khả, lại theo các pháp lục độ mở rõ ràng nghĩa này ra, để khai thị cho các chúng sanh có phân biệt pháp chấp. Trước nói Bát Nhã là vì cớ chúng sanh sợ Bát Nhã. Chúng sanh tại sao sợ Bát Nhã? Vì cớ phân biệt pháp chấp, chẳng đạt đến nghĩa chân thật của Bát Nhã. Cho nên vì đó, mở rõ ràng ra là vì cái này. Vì chúng sanh vụt nghe Bát Nhã là đệ nhất nghĩa không, cho là cao quá không thể thực hành nổi, nên mới kinh sợ. Lại chẳng hiểu rõ cái sở dĩ nhiên của đệ nhất nghĩa không, cho nên khủng bố, cảm thấy rằng học Bát Nhã chẳng bằng học các viên kinh, viên pháp khác ổn thỏa hơn, cho nên kinh sợ. Tóm lại là do chưa thể quán thông Phật lý, làm sanh ra phân biệt pháp chấp mà thôi. Đây thiệt là tự mình làm mất sự hay khéo lợi ích, rất đáng thương xót. Cho nên Thế Tôn thuyết minh cái cớ người này rất là hy hữu rằng: ta tại sao gọi người này rất là hy hữu? Vì pháp môn Bát Nhã này chúng sanh kinh nghi bố úy, mà người này riêng mình chẳng kinh nghi bố úy. Pháp này đã đành thiệt là cao, không lạ gì làm cho người ta kinh úy. Nhưng pháp này rất cần yếu, lại sao có thể tự ngăn mình? Tà này đem trong các ba la mật gọi Bát Nhã là đệ nhất ba la mật, lại vì đại chúng mở mang cho rõ nghĩa chân thật của nó, khiến đại chúng được hiểu thấu. Ta nói Bát Nhã là vì khiến chúng sanh đến bờ bên kia mà thôi. Nếu chẳng đến bờ bên kia thì bị chìm đắm vào trong biển khổ. Mà nếu chẳng phải Bát Nhã thì lại không thể đến bờ bên kia. Có thể thấy pháp này là hết sức trọng yếu, nhất định chẳng thể nghi úy, tự ngăn trở mình, mà phải tín giải thụ trì. Sao gọi là bờ bên kia? Là chư pháp thật tướng vậy. Phải biết thực tướng là vô tướng, nên Bát Nhã tuy gọi là đệ nhất mà chẳng phải đệ nhất. Vì có gì? Vì đệ nhất vốn không có tướng. Vì nó vốn không có tướng nhất định, cho nên nói là chẳng phải. Nó chẳng phải là vì khiến chúng sanh hiểu rõ chỗ Phật thuyết pháp, không có pháp nào có thể lìa Bát Nhã, thì Bát Nhã chẳng có thể ở ngoài các độ mà riêng mình khoe là đệ nhất. Lại phải biết thực tướng là không cái nào là chẳng tướng, nên Bát Nhã tuy chẳng phải là đệ nhất mà gọi tên là đệ nhất. Vì có gì? Vì đệ nhất chẳng phải là không có cái tên giả đó. Vì nó chẳng phải là không có cái danh tướng giả hữu, nên nói là thị danh. Nói thị danh là khiến chúng sanh hiểu rõ đã pháp pháp chẳng lìa Bát Nhã, tức là pháp pháp có thể có tên là đệ nhất. Thế thì Bát Nhã gọi là đệ nhất, tức là giả danh vậy. Tôi này đem tinh nghĩa của Bát Nhã mở rộng rõ ràng, như thế thì hết thảy chúng sanh sẽ có thể do đây mà giác ngộ được phàm tôi nói phi, tức là chẳng phải, đã đành là khiến người ta không chấp tướng, mà lại nói thị danh, tức là gọi tên là, để hiển nó chẳng phải là không có danh tướng giả hữu. Vậy thì chỗ gọi là không chấp tướng là khiến không cái bệnh trước tướng, mà chẳng phải là hoại tướng của nó. Chúng ta có thể tỉnh ngộ rất nhiều vậy. Chẳng hoại tướng của nó là ngay cả cái không thiền chấp cũng không luôn. Đây gọi là đệ nhất nghĩa không. Nếu có thể thông đạt nghĩa này thì biết vì tướng là giả danh nên chẳng thể trước. Mà chẳng phải bảo là không có tướng, vì pháp không có định nên chẳng thể chấp. Chẳng phải bảo là không có pháp. Thế nhưng pháp này tuy không, giống với cái khoát đạt ngoan không, pháp này tuy cao cũng chẳng phải là không có chỗ hạ thủ, thì lại còn có gì là kinh, là úy, là bố? Nay thì người này đã có thể tín giải thụ trì, ấy là chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy, ấy là thông đạt đệ nhất nghĩa không. Chính là chỗ bảo ở đệ nhất nghĩa tâm chẳng kinh động, chẳng phải rất là hy hữu ư? Những lời nói trên không những là thuyết minh cái sở dĩ nhiên của bất kinh, bất bố, bất úy ở văn trên, lại đem luôn nghĩa lý hết thảy chúng sanh chẳng cần kinh úy, chẳng thể kinh úy, cũng thuyết minh luôn ra một cách triệt để, ngõ hầu nghĩa lý tông chỉ của khoa này hiển ra viên mãn. Lại phải biết chỗ kinh này nói tắc phi thị danh là tỏ rõ tánh và tướng, tuy chẳng một mà chẳng phải khác, tuy viên dung mà hành bố, tuy hành bố mà viên dung. Hành bố có nghĩa là như thị như thị, tức là tuy một mà hai, viên dung thì tuy hai mà một. Trên nói khiển đảng, tức là trung đạo, ấy là tỏ rõ nó cùng với tôn chỉ nghĩa lý của Pháp Hòa giống nhau, nay tỏ rõ nó cùng với tôn chỉ nghĩa lý của Hoa Nghiêm giống nhau. Vì có gì? Vì phàm nói tắc phi là theo tánh mà nói. Theo tánh mà nói thì chẳng nên trước tướng, cho nên nói phi. Vậy nên chẳng trước tướng mà phi nó, là tỏ rõ tánh và tướng không phải là một. Phàm nói thị danh là theo tướng mà nói. Theo tướng mà nói thì chẳng nên hoại tướng, cho nên nói thị, chẳng nên hoại tướng mà thị nó, là tỏ rõ tánh và tướng không phải khác. Vì có gì? Vì tánh là thể, tướng là dụng, khác nhau rất xa, cho nên không phải là một. Chỗ gọi là hành bố là vậy. Thế nhưng dụng từ thể sanh ra, ly thể không có dụng, do đó có thể biết tướng là tác dụng của tánh mà thôi. Hiểu rõ lý này mà chẳng trước thì thấy tướng, tức là thấy tánh, cho nên không phải khác. Chỗ gọi là viên dung là vậy. Thế thì tánh và tướng đã là không phải một, không phải khác, nên tuy một mà hai, hai mà một, một mà hai, nên đã chẳng hoại, lại nên chẳng trước. Vì tánh và tướng tuy không phải khác mà đã không phải một, vậy nên phải ở trong viên dung thấy được hành bố, lại phải ở trong hành bố thấy được viên dung. Hai mà một, nên tuy hiện ra tướng đầy rẫy mà vẫn y nguyên hội về tánh. Vì tánh và tướng tuy không phải một mà thực không phải khác, phải khiến cho viên dung mà chẳng ngại hành bố, hành bố mà chẳng ngại viên dung. Tôi nay phát huy như thế này thì cùng với nghĩa lý tôn chỉ của Hoa Nghiêm cũng rành rành không khác. Kẻ tôn sùng Hoa Nghiêm có thể không cần sợ Bát Nhã vậy. Như chỗ nói trước, khiển đảng cùng với trung đạo không hai. Nếu hiểu rõ nghĩa này thì kẻ tôn sùng Pháp Hoa cũng có thể chẳng cần sợ Bát Nhã. Trong kinh này như câu: nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai, ưng sanh thanh tịnh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, và hai chữ thực tướng, hai câu ngã tướng tức thị phi tướng, vân vân, ở trong này đều có thể lấy nghĩa này ra mà nói. Ngay như lúc mở đầu bộ kinh nói bao nhiêu thứ chúng sanh, nói vô dư niết bàn cũng là hành bố của viên dung, mà lại nói thực vô chúng sanh đắc diệt độ thì hành bố mà viên dung vậy. Nay chẳng qua đem tắc phi thị danh để phát huy, khiến cho kẻ tôn sùng Hoa Nghiêm chẳng cần kỳ thị. Nếu chấp nhất định chỉ có tắc phi thị danh có thể tỏ rõ nghĩa này thì lại là chẳng phải. Tóm lại, được chỗ yếu của nó mà hội thông thì nói cách nào cũng có thể được. Đây tức là có thể giác ngộ pháp không có tướng nhất định. Nay vì phù trì chánh pháp, vì người người được thụ dụng, nên tôi chẳng từ chối dây qua trở lại nói toạt ra tường tận, vì các ông nói mãi không thôi. Do đây có thể biết sự vi diệu của Bát Nhã, nên ắt phải trước học Bát Nhã. Vì có gì? Vì khiển đảng tình chấp được một phần thì tánh tướng liền viên dung được một phần. Khiển đảng đến chỗ cùng cực lại cũng tức là viên dung đến chỗ cùng cực. Tuệ suốt tam không tức là viên dung trung đạo. Vi diệu thay, vi diệu thay, đủ thấy Bát Nhã là đường bằng phẳng của học Phật, vả lại là đường tắt để học Phật. Nếu chẳng từ cửa này vào, há chẳng phải là không biết đường lối ư? Thế nên cái học Phật thì nhiều, mà kẻ được tự tại thì rất ít. Phàm những chỗ tôi nói ở trên, một chữ là một giọt máu, đều từ trong muôn vàng cay đắng cực khổ mà được, đều là tôi phơi bày gan ruột ra để tỏ cho người khác biết. Mà các kinh văn mở rộng nghĩa này, một chữ là một hạt châu tròn trĩnh sáng rực, phải nên lĩnh hội một cách chân thiết, chẳng thể nào bỏ qua. Nay thì phần nhiều người đều còn chưa hiểu rõ Phật lý, chính nên khuyên họ đọc rộng các kinh điển để chữa cái bệnh sơ sót trống rỗng của nó. Chẳng lọc văn tự hiện nay không thích nghi, cho nên chẳng thà phát khởi đại bi đại nguyện tu phước trì giới nhất tâm niệm Phật, thân cận Thích Ca Di Đà hai vị đại thiện trí thức, một mặt y theo chỗ tôi nói ở phía trước, lấy nghĩa lý kinh này quán chiếu tâm mình, khiển đảng phàm tình, một mặt khẩn thiết trì danh niệm Phật cầu nguyện cùng với chúng sanh cùng sanh tịnh độ, mãn bồ đề cùng nguyện. Sự tu hành ở đời hiện nay không còn pháp nào hơn pháp này. Đây là kẻ bất tuệ này gần 20 năm nay gắng sức phụng hành, này kính đem cúng dường các vị thiện tri thức. Lại tôi từ khai giảng đến nay, chỗ nói ra phương pháp tu hành rất nhiều, chẳng thể chấp trước phương pháp nào là tốt nhất, chỉ nên lựa pháp nào thích hợp với căn cơ của mình mà thực hành, hoặc thử thực hành từng phương pháp một. Thực hành phương pháp nào mà cảm giác thấy có công hiệu, có lợi ích, tức là phương pháp đối cơ rất tốt. Đây cũng là chỗ cần yếu để dụng công, nên tôi lại nói luôn ra cho các ông biết. Ở trên chỗ nói nguyên nhân trọng đại sợ nói bát nhã là do đã chưa hiểu nghĩa kinh, lại có ý kiến vào trước làm chủ, bèn đến nỗi càng thêm bố ý, càng chẳng tu học. Nhưng ngoài ra lại còn một nguyên nhân lớn cũng chẳng thể nào mà không biết, là vì kẻ nói bậy bát nhã rất nhiều, bệnh nói bậy bát nhã từ xưa đã có, đến nay lại càng dữ dằn. Lũ người này tuy đã từng học Phật mà tức nghiệp rất nặng, Phật pháp lại không hiểu rõ, bỗng nhiên như là phát cuồng, đại phá giới, chẳng kính lễ tam bảo, buồn lùng ý làm việc ác. Họ thực hành cái tham sân si của mình mà tự cho là giới định tuệ, lại còn nói đó là chẳng trước tướng của bát nhã. Vì đó mà kẻ sợ bát nhã viên cớ để chê dèm, lại còn răng nhau chẳng dám nói một chữ bát nhã, giống như cái thế hễ nói đến con cọp thì sợ tái mặt đi. Than ôi, vì mắc nghẹn mà bỏ ăn, sao tính sai lầm quá vậy. Phải biết đã có trạng thái quái lạ nói bậy bát nhã thì lại càng phải phát tâm tu học, phát tâm tuyên dương, rồi sau chân nghĩa của bát nhã mới được sáng tỏ. Nghĩa chân thật đã sáng tỏ thì trạng thái quái lạ nói bậy bát nhã còn từ đâu mà phát sinh ra nữa. Nếu chẳng biết ra ở cửa này, chỉ khư khư đóng chắc cửa lại để cư tuyệt. Bệnh trạng nó tuy cùng với bệnh trạng nói bậy bát nhã khác nhau, mà căn bệnh thì giống nhau, vì đều nhận lầm bát nhã là thiên không. Đem nhân quả ra mà bàn thì tội nói bậy bát nhã đành là nặng, nhưng trừ quyến thuộc của lũ ma ra, người ta đều có thể biết mà lánh xa nó. Còn kẻ sợ nói bát nhã thì người ta lại vâng theo cho là đúng mực thước, mà chẳng biết đó là sai lầm. Ngồi im lìm khiến cho bát nhã một pháp môn siêu thắng hết thảy pháp, mà là chỗ quan hệ mạng mạch của Phật pháp không có người nào hỏi tới, thì cái nhân ác làm lầm pháp lầm người, sợ rằng cái ác quả phải gánh chịu chưa chắc có thể nhẹ được phần nào. Thế Tôn biết rõ bệnh của hết thảy chúng sanh, nên phía trước nói kẻ trì giới tu phước có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thật. Ấy là đối với kẻ nói bậy bát nhã khuyến cáo một cách thống thiết. Mà nay mấy khoa này, Thế Tôn vì kẻ sợ nói bát nhã khuyến cáo một cách thống thiết nữa. Xem chỗ nói phía trước, ấy là ngăn kẻ nói bậy bát nhã ra ngoài cửa. Vì cái gì? Vì tín là cửa vào đạo, đã là trì giới tu phước thì mới là vào cửa. Thế thì kẻ nói bậy bát nhã phá giới tạo tội, nó bị xô đuổi ra ngoài cửa là quyết định vậy. Xem chỗ nói của mấy khoa này lại là cảnh cáo kẻ sợ nói bát nhã rằng quyết chẳng thể chuyển phàm thành thánh được. Vì có gì? Vì chẳng kinh, chẳng bố, chẳng úy mới cho nó là hy hữu. Thì kẻ sợ nói bát nhã vẫn là kẻ phàm ngu thật rõ ràng. Mà phía trước nói lấy đây làm thực, trong này lại là nghĩa mở rộng ra. Thế thì rành rành khai thị, muốn trừ khỏi bệnh nói bậy sợ nói bát nhã, chỉ có tín giải thụ trì, cần cầu hiểu rõ nghĩa chân thật trong kinh mà thôi. Lại kẻ sợ nói bát nhã thường có câu: ta há chẳng biết bát nhã phải nên học ư? chỉ vì chúng sanh đời mạt pháp chướng sâu nghiệp nặng, chẳng dễ gì học nổi. Chẳng thà không nói tới Bát Nhã để tránh tăng thêm tội lỗi. Câu nói này lại là lầm vậy. Thế Tôn chẳng rành rành nói, sau khi Như Lai nhập diệt sau 500 năm, có kẻ trì giới tu phước, có thể sanh tín tâm, lấy đây làm thật. Cho đến câu, được phước vô lượng ư. Vậy nên bảo đời mạt pháp hy hữu thì còn có thể được, mà rốt cuộc cho là tuyệt nhiên không có người nào học Bát Nhã, lại răng nhau ngăn biết đường lối học Bát Nhã, thì chẳng những coi rẻ chúng sanh, lại rõ ràng trái với tôn chỉ của Phật. Thế Tôn răng trưởng lão đừng nói lời nói này, không khác gì Ngài răng kẻ sợ nói Bát Nhã đừng nói lời nói này. Cho đến trong mấy khoa này, Phật cùng trưởng lão đều đặc biệt dây về đời sau cổ động khuyến khích. Đó đều là biết trước sự quá lo của kẻ sợ nói Bát Nhã mà khai thị cho họ, thiệt là thân thiết có ý vị. Yếu nghĩa kinh văn trong khoa này, nay lại tóm chỗ yếu của nó quy nạp làm mấy câu để tiện ghi nhớ. Nghĩa tối yếu của khoa này là trị bệnh sợ Bát Nhã. Bệnh này có hai thứ, một là sợ không, hai là sợ cao. Nay mở rộng nói ra, nói rõ Bát Nhã chẳng phải ly năm độ kia mà có riêng biệt, mà các độ kia đều là môn thực hành. Có thể thấy Bát Nhã tuy tỏ rõ nghĩa không, mà nghĩa không chẳng thể lìa thực hành, thì Bát Nhã tuyệt nhiên chẳng phải là cái không nguyên lịch, thật rõ ràng, lại cần gì phải sợ ư? Lại mở rộng nói rõ các độ kia, nếu ly Bát Nhã thì chẳng phải là ba la mật, nói rút lại là chẳng thể đến bờ bên kia. Có thể thấy Bát Nhã đã đành thiệt là cao, nhưng nếu chẳng học thì chẳng thể được. Thế thì sự quan hệ trọng yếu của Bát Nhã thiệt rõ ràng, lại há có thể sợ ư? Đây là lời hết sức cảnh tỉnh, nên nhớ cẩn thận chớ quên. Như Lai thuyết nhất thiết chư tướng tức thị phi tướng, hữu thuyết nhất thiết chúng sanh tắc phi chúng sanh. Dịch nghĩa, Như Lai nói hết thảy các tướng, tức là chẳng phải tướng, lại nói hết thảy chúng sanh, tức là chẳng phải chúng sanh. Chư tướng, chúng sanh, phi chúng sanh. Đây cùng với chỗ phía trước nói, ngã tướng tức thị phi tướng vân vân, ý câu nói chính giống nhau. Này nói câu này là khiến kẻ hành Bồ Tát Đạo phải biết nhất thiết chư tướng, nhất thiết chúng sanh, đường lúc nó có, tức là lúc nó không. Chỗ bảo là hữu tức là không, không tức là hữu. Phải như thế hai bên không và hữu đều ly, mới có lợi ích hết thảy chúng sanh. Như Lai thuyết là theo tánh mà thuyết, tánh vốn không hữu đồng thời. Mà hết thảy các tướng, hết thảy chúng sanh đều chẳng ly tánh đồng thể này, đều là chỗ hiện ra của tánh đồng thể này. Nên không cái nào là chẳng hữu tức là không, không tức là hữu. Nghĩa của hữu tức là không, không tức là hữu, trước đã nói nhiều lần, nhưng đây là nghĩa chủ yếu của Bát Nhã. Nếu chẳng hiểu thấu triệt để thì hết thảy Phật Pháp chẳng hiểu thấu được. Chỗ có quán môn, hành môn, bao nhiêu thứ tu trì chẳng thể đắc lực, nên nay lại nói ra tường tận. Phải biết, hết thảy Pháp đều là lúc nhân duyên tụ hội giả hiện ra có tướng. Sở dĩ duyên tụ thì sanh, duyên tán thì diệt, vả chẳng cần đợi đến lúc nó diệt rồi sau mới biết. Ngay đường lúc tụ hội hiện ra cái hữu, lại cũng tùy từng lúc nổi dậy biến hóa vô thường vô định. Có thể ngộ, nó đều chẳng phải là kiên cố chắc thật, chỉ là giả tướng huyễn hiện ra. Đây tức là chỗ bảo hữu tức là không. Nhưng phàm phu chẳng hiểu rõ lý này, nhận lầm làm thật, bèn đến nỗi thủ trước tướng hữu, theo nó mà trôi lăn. Đây là nhân của luân hồi. Con mắt Phật thì thấy suốt điểm này, mà biết hết thảy pháp hữu tức là không, nên khiến chẳng thể trước hữu. cũng lại biết được hết thảy pháp sở dĩ có bao nhiêu thứ tướng chẳng giống nhau, là vì theo nghiệp lực mà khác nhau. Bởi chúng sanh tạo nghiệp theo từng lúc mà biến động, nên hiện ra cảnh tướng cũng theo đó mà biến hóa vô thường. Thế nhưng tạo nhân như thế nào thì nhất định hiện ra quả như thế ấy. Chỗ có cảnh tướng xấu tốt, khổ vui, không cái nào là chẳng theo nghiệp lực thiện ác lớn nhỏ của nó mà khác nhau. Nghiệp lực phức tạp thì hiện ra tướng cũng phức tạp. Nghiệp lực thuần tịnh thì hiện ra tướng cũng thuần tịnh, không sai tơ hào. Đây tức là bảo, không tức là hữu, mà kẻ phàm phu chẳng hiểu rõ lý này, cho là không có nhân quả, bèn đến nỗi thủ trước tướng không, không cái gì là chẳng làm, đây là nhân đọa lạc. Ngay đến chẳng như thế mà tiểu thừa thiên không, thì lại chỉ có thể mà không có dụng. Con mắt Phật thì thấy suốt điểm này, mà biết hết thảy pháp không tức là hữu, nên khiến chẳng thể chấp không nghiêng lệch. Chẳng những thế, lại cũng biết được nghiệp từ đâu nổi dậy. Nổi dậy ở chỗ tâm có niệm, mà niệm ắt có gốc, gốc ở nơi tánh cùng có đầy đủ. Niệm và nghiệp biến đổi khác từng lúc, chỉ có cái linh tánh cùng có đầy đủ này, thì từ vô thể đến nay, cho đến lúc cùng tận vị lai, chẳng biến đổi, chẳng khác. Thực là chủ tể của hết thảy pháp. Nhưng có thể ắt có dụng ắt có tướng. Tướng này sở dĩ tuy là huyễn hữu mà lại từ xưa đến nay chẳng dứt. Vì nó huyễn mà chẳng dứt, cho nên đã chẳng nên trước hữu, lại chẳng nên trước không. Vả đã biết tướng do nghiệp chuyển, nghiệp làm ra ở tâm, thì biết cái nhân của một niệm tuy hết sức nhỏ mà nó quan hệ lại hết sức lớn. Cho nên khiến người học phải ở lúc khởi tâm động niệm quán chiếu mà dụng công. Lại biết sự nổi dậy của tâm niệm do ở chưa đạt đến nhất chân pháp giới, nên mới thủ tướng phân biệt. Thế nhưng tánh thể vốn không có niệm, nếu chẳng phản chiếu nguồn gốc của tâm thì há được dứt niệm để chứng thể. Cho nên khiến người học phải bội trần hợp giác, trái với cái vọng để trở về cái chân. Đạo lý thậm thâm vi diệu ở trên, nếu Phật chẳng khai thị thì ai có thể biết nổi. Nếu chẳng tin Phật như pháp tu thụ trì thì ai có thể hiểu rõ. Bởi thế nên hết thảy chúng sanh từ xưa đến nay phần nhiều ở trong mê muội tạo nghiệp chịu khổ. Vậy nên kẻ vì lợi ích hết thảy chúng sanh mà phát bồ đề tâm phải biết tướng, tức là phi tướng, chúng sanh tức là phi chúng sanh, đã chẳng trước hữu cũng chẳng trước không. Không và hữu hai cái đều ly, như thế để hành lục độ vạn hạnh thì mới có thể lợi ích hết thảy chúng sanh. Vì có gì? Vì trụ tướng bố thí dễ thối chuyển đạo tâm. Vì trước hữu cũng là trụ tướng, mà trước không cũng là trụ tướng, cho nên phải ly cả hai bên không và hữu. Lại phải lấy đạo lý tướng tức là phi tướng, chúng sanh tức là phi chúng sanh này trỏ bảo khắp hết thảy chúng sanh, khiến họ đều biết tu nhân ly cả hai bên, chứng quả tịch chiếu đồng thời. Đây là lợi ích cứu cánh. Bồ Tát phải bố thí như thế. Khoa này mở miệng nói Như Lai thuyết chính là chỉ thị kẻ phát tâm phải ly cả hai bên, không và hữu, như thế để hành bố thí.